Cái danh hiệu Phật nếu mà mình biết đọc á, mà biết nghe thì là Đức Phật Di Đà. Nghe ra Đức Phật Di Đà thì được Đức Phật Di Đà mà vào tâm đó thì pháp giải thoát hiện tiền. Bao nhiêu sự gia trì, bao nhiêu cái lòng khao khát cầu giải thoát liền sanh ra, mong mỏi sung sướng quá được nghe tên của Phật mà con thích Ngài lắm đó. Thì nếu biết cách nghe đó thì đọc cái tiếng Phật đó ra là cái pháp vi diệu lắm. Còn nếu không biết nghe cũng đọc ra nhưng mà không có sanh cái tâm gì hết. Cho nên Phật pháp là tâm pháp, không phải là dùng cái sự hiểu biết của mình mà dẹp được phiền não đâu, không phải. Cũng như mình sanh cái tâm vui thì cái tâm vui nó sẽ phá cái tâm buồn, nó mới đủ sức. Hay sanh cái tâm buồn thì nó phá cái tâm vui. Còn nếu sanh cái tâm mà nhớ Đức Phật á, thì nó phá hết phiền não rồi. Phật pháp là tâm pháp, không phải lời nói có thể làm được. Không thể mình học thuộc bài có thể tu được, không phải. Nó là tâm pháp, nó phải sanh ra. Nó sẽ sanh cái pháp giải thoát, pháp thanh tịnh ra là do mình khéo nghe cái tiếng danh hiệu Phật. Hay là mình đọc một bài chú hay mà tụng kinh cũng vậy đó. Nếu mình khéo biết á, thì đọc ra thì nó sanh ra cái tâm mà hướng tới giải thoát. Thì có thể là Chân Hiếu nói cái này hơi cao một chút, nhưng mà các bác cứ nghe. Còn những người vị nào mà tu lâu đó thì sẽ biết, sẽ hiểu được là Phật pháp mà muốn giải thoát thì có hai cái tâm đó, đi là tâm pháp ha. Cái tâm thứ nhất gọi là thô tâm. Thô tâm là mình nhìn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, người thương, người ghét, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là thô tâm. Thô tâm là từ nhỏ tới lớn lúc nào mình cũng khởi thô tâm hết. Là mình nhìn màu vàng mình khởi thích hay là không thích, nhìn cái bát cơm, nhìn cái người này người kia mình so sánh, tất cả là thô tâm. Thành ra là tâm luân hồi. Vì vậy mà mình chết thì đi đầu thai. Tại thô tâm mà sanh ra thì nó sanh bao nhiêu pháp đi đầu thai, không có pháp nào giải thoát hết. Thì cho nên các ngài như là Phật Bồ Tát thì dạy cho mình tế tâm là cái tâm thứ hai. Tế tâm đó là sanh tâm nha, chứ không phải là học cái chữ tế tâm mà có. Tế tâm là mình nghe một bài kinh mình vui quá, đó cái tâm đó đó. Mình nghe một câu kệ hay là một bài pháp mình sanh vui quá, hay là mình nghe cái cõi Phật mình rất vui, hay là mình nghe cái việc bố thí mình nghe là mình muốn liền vậy, đó là tế tâm. Tế tâm là tâm của Đức Phật dạy mình không, tâm lành thiện, tâm hướng tới giải thoát, tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm trì giới, tâm niệm Phật, tâm tụng kinh, tâm trì chú, tất cả đều là hãy mà đụng tới tế tâm liền thành tịnh. Thì người nào mà thường ở trong chánh điện sanh cái tâm hướng về Đức Phật, hướng về sự giải thoát mà giữ được thì sẽ thấy ấm cúng lắm, không sợ hãi mà thanh tịnh vui vẻ, tại cái đó là tế tâm. Còn nếu mà nhìn người này thương, người này ghét, lo chuyện này, buồn chuyện kia, nó là thô tâm. Hãy thô tâm là khổ, mà tế tâm là thanh tịnh. Đó. Thì dùng tế tâm để hàng phục thô tâm, đó là tu hành. Không phải là mình học thuộc cái bài kinh nào đó có thể tu được, không phải. Mà phải sanh tâm, sanh cái tâm muốn giải thoát, muốn gần Phật, muốn thắp hương, muốn tụng kinh, mà muốn trì chú, muốn gần ngôi Tam Bảo, muốn gần một vị thầy giỏi, muốn tới gần để được giải thoát, đó là tế tâm. Mà tế tâm nhiều thứ quá, mà tịnh tông là xài một cái là niệm Đức Di Đà, sanh cái tâm muốn về với Phật. Cái tâm đó khi niệm lên thì nó sanh ra. Nó sanh ra khi mình niệm Phật mà mình sanh muốn giải thoát quá, muốn về với Phật quá. Nếu mà sanh ra vậy đó thì mới hiểu được là cái tế tâm đó nó vi diệu như thế nào. Còn nếu mà niệm mình lơ lơ không sanh tâm á, thì bao nhiêu cái thô tâm nó vào lòng, đúng không các vị? Khó lắm. Muốn sanh ra cái tâm đó thì phải có lòng thành, phải học kinh điển thâm sâu, phải nghe giảng nhiều, phải thường gần các nghề mới sanh ra được. Mà người sanh tế tâm đó thì tướng hảo quang minh, nó là vậy. Tế tâm nó vậy, giống như lúc nào mình hướng tới tam bảo nhiều, mình hướng tới giải thoát nhiều, tự cái người mình nó đẹp ra, mình biết à. Còn lúc nào mình hướng tới trần lao nhiều, tự nó xấu đi, mình cũng biết nữa, rồi nó xuống cấp rồi. Nghĩ tới những cái sa bà này, mặt mày mình nó xuống cấp rồi, không muốn nhìn ai, không dám cho ai thấy vậy. Thấy tế tâm thì nó trang nghiêm, nó đẹp, nó sáng, nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát. Rồi hai cái tâm, rồi dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Nếu từ sáng tới tối hoàn toàn là tế tâm, không nghĩ tới cái chuyện ở thế gian nữa, cái người đó gọi là người nhập đạo. Thế bởi vì mình còn xa lắc xa lơ, nhập không nổi, mình là xa ngàn dặm. Thường ở trong tế tâm mới nhập đạo được. Mà tế tâm thì không có tham sân si đâu, toàn là giải thoát, toàn là từ bi, toàn là tâm lành thiện. Bởi vậy nếu như mà Phật Bồ Tát xài cái tâm như vậy đó, mà mình bắt chước đó, từ sáng tới chiều cứ thương người, cứ nghĩ từ bi, cứ nghĩ tha thứ, cứ nghĩ tới giải thoát, mình sẽ giống các ngài. Từ từ hình tướng tâm tư nó sẽ hiện hưởng được pháp lạc. Rồi tu tới chừng nào mà tế tâm cũng không còn thì chứng đạo. Tế tâm không còn đó thì đâu có tâm gì nữa, gọi là vô tâm. Vô tâm nói là tôi tu cái này, tôi tu cái kia, cái đó là chưa chứng đắc. Tại vì còn tu thì là còn xài tế tâm. Nếu hết tế tâm rồi, không biết anh lấy cái tâm gì đây. Bởi vì các ngài nói Bát Nhã xa quá, phải hết tế tâm thì mới được. Bây giờ hoàn toàn là thô tâm hết thì làm sao mà biết cái gì. Xa lắc xa lơ mà. Tế tâm là ở trong tam bảo, ở gần Phật hoài, gần các vị Bồ Tát không vậy, quỳ dưới chân các ngài ngày đêm, hình tướng tâm tư, đó là tế tâm đó, nó hàng phục hết những cái khổ. Bởi vì thường tới chùa, thường thân cận thiện tri thức, thường gần các vị tu hành, thường nói chuyện giải thoát, đó là tế tâm. Mà hay nhất á, thường niệm A Di Đà Phật, dùng một tiếng A Di Đà Phật suốt ngày là tế tâm. Mà phải niệm cho thật tốt mới được. Còn niệm không khéo á, thì thô tâm nó nhào vô được. Cũng niệm Phật nhưng mà vẫn nghĩ luân tục, thì đó là mình đã dùng cái tiếng Phật để cái tâm mình hướng về Phật, nhưng mà hướng gì không nổi, thành ra nó hướng vô sa bà. Thành ra là tuy có niệm Phật nhưng mà cũng không được thanh tịnh. Các vị nào mà tu lâu đó thì nghe Chân Hiếu nói thì biết hết rồi. Những người nào mới thì thấy xa lạ, nhưng mà Phật Pháp á, cứ từ từ, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, mình hiểu hồi nào cũng hay rồi. Phật Pháp là vậy. Nhiều khi người ta tu trước 5-10 năm, mình mới tu, mình không hiểu, nhưng mà mình thường học tới một lúc là đi bằng nhau hết trơn, có thể vượt qua mặt. Nếu mà căn lành, có căn tánh, vượt qua mặt nữa. Bởi vậy là tuy là tu trước, nhưng mà không thường tinh tấn thì từ từ đứng đại sao hết vậy. Phật Pháp là lòng thành, là cố gắng để dẹp hết phiền não, là phương pháp của Phật, dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Không phải học thuộc bài hay là nói hay mà được đâu. Không phải là tôi biết Bát Nhã, tôi biết kinh văn mà được đâu. Nó là sanh tâm, sanh ra cái tâm để hàng phục cái tâm, đó là tịnh tông. Còn thiền tông đó là vô trụ sanh tâm, vô trụ mà sanh ra tâm thì tâm quá là vi tế, rất là cao siêu. Còn mình là có trụ sanh tâm. Trụ ở đâu? Trụ vào Đức Di Đà Phật, trụ vào Đức Phật Di Đà để sanh tâm, trụ vào Đức Phật, trụ vào danh hiệu của Phật để sanh tâm. Còn thiền tông là vô trụ sanh tâm, không có chỗ để trụ. Mà không có trụ thì nó sanh ra cái tâm quá là thanh tịnh, không thể tưởng tượng. Mà mình có trụ, trụ vào Đức Di Đà, sanh cái tâm cũng rất là thanh tịnh. Còn trụ vào cái thế giới xa bà này mà sanh tâm thì chết queo luôn. Làm sao mà sống nổi, nó sanh ra bao nhiêu thứ khóc không. Buồn quá. Có đúng không thưa các vị? ăn thôi mình trụ, mình trụ cái gì thì nó sanh ra cái đó. Nếu mình thường lại cái người khổ mà mình gần là mình cũng chết luôn vậy. Người ta cứ khóc, người ta cứ nhăn hoài, lâu nó nhiễm, mình cũng buồn nào không hay. Mình gần cái người vui mà cũng cười hoài vậy. À, mà mình gần Phật đó thì phải mình thanh tịnh không? Nếu mình gần các vị tu sĩ mà thanh tịnh coi mình tốt không? Nên là tuy là mới gần đó nhưng mà nhiễm hồi nào cũng hay. Còn mình ở gần cái người ưa giận á, mình uống ưa giận giống người ta nữa. Ở gần cái người tha thứ, mình tha thứ, quen rồi. Cái chuyện đó người ta tha thứ là chuyện thường, mình cũng bắt chước. Còn ở gần người giận, hở hở là giận, riết cũng quen. Cho nên là tuy là nói là mỗi người một cá tánh, nhưng mà gần người nào thì liền nhiễm cái người đó. Cho nên thường gần các vị tăng mà thanh tịnh hay là những vị Phật tử thanh tịnh, nếu gần thì lợi ích là vô biên. Tuy mới quen nhưng mà đã thấy cái lợi ích quá sâu xa. Nếu mà chơi với nhau 5-10 năm tu thanh tịnh không có phiền não. Niệm Phật là pháp lắng nghe dùng cái lỗ tai. Niệm Phật là đọc cái tên của Phật đó. Cái tên đó là của Phật, không phải là cái chữ đâu. Cũng như mình nói là cái bàn màu xanh, thì cái bàn màu xanh đó là chỉ cho cái bàn. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó, mình nhìn cái chữ cái nè, chữ bàn, chữ màu, chữ xanh, mình nhìn cái chữ thì không thấy cái bàn. Cái chữ nó diễn tả cho cái bàn, mà cứ lo nhìn cái chữ hoài thì không biết cái bàn là gì hết. Cái chữ A Di Đà Phật là diễn tả là Đức Phật, tên của Ngài đó. Nhưng mà nhìn cái chữ thì không thấy Phật nào hết. Cái chữ để diễn tả cho Phật. Cho nên mình đọc chữ đó, mình đọc nghe đó thì mình sẽ nhớ được Ngài đó. Cũng như mình đọc cái bàn màu xanh thì mình nhớ được cái bàn. Đọc cái bàn màu đỏ thì nhớ cái bàn màu đỏ đó. Đó mình biết cách đọc. Còn nếu mà đọc chữ không thì màu xanh màu đỏ thì cũng không thấy. Thấy cái chữ không à. Cái chữ cái chữ bàn. Cũng như đọc A Di Đà Phật, nếu mà lắng nghe cho kỹ đó là mình đọc tên của Đức Phật. Thì khi mà có Đức Phật á là mình liền sanh tâm, sanh cái tế tâm ra là con muốn về, con muốn ở với Ngài, con đã hiểu, về với Ngài thì con sẽ giải thoát. Sanh tâm rất là muốn về, đó là tính nguyện, đó là cầu sanh. Thường sanh cái tâm đó thì thường gần Phật, cho nên niệm Phật thì sanh tâm muốn về với Phật, sâu hơn một lớp nữa đó. Cho nên là khi mà đọc cái chữ đó thì cái tai mình phải nghe, không mình đọc cái gì. Không phải nghe rõ cái chữ đó là đủ đâu, phải nghe không mình đọc cái gì vậy. Thì đương nhiên phải đọc từng câu từng chữ. Một câu Phật hiệu đọc thì mình nghe mình đọc cái gì. Từng câu từng chữ đừng để sót. Câu nào mình cũng đọc tên của một vị Phật, câu nào cũng là Phật hết á. Thì một câu như vậy mình nghe rõ ràng là mình đọc tên một vị Phật, thì sanh cái tế tâm ra. Đó là Phật đó, là tế tâm rồi đó. Nó phá hết phiền não rồi, không có để sót câu nào hết. Câu nào cũng phải rành rẽ vậy. Nếu thường nhập ở trong đó thì niệm hoài đâu có biết mệt. Tại cái tế tâm nó như vậy đó, nó rất an lạc. Thì đọc ra rồi lấy cái căn tai mà nghe coi mình đọc cái gì. Nghe cho thật là sâu xa, từng chữ là mình đọc tên một vị Phật đó. Mình đọc như vậy thì một ngày, một tháng, một năm thì trôi qua như vậy đó. Lâu rồi tâm mình thanh tịnh nào không hay. Mình thanh tịnh không biết, ủa tại sao bây giờ nó không giống mấy năm về trước vậy. Nó không có lo lăng xăng như ngày xưa, cũng không có dễ giận dễ buồn như ngày xưa, cũng dễ tha thứ, không có để ý nhiều. Mà cái ngày tháng đem tới sự an lạc, nó đầy hết trong lòng vậy, niềm vui đó. Còn nếu như không có tu đó thì nỗi khổ lúc nào nó cũng vây hết. Phải quên cái khổ này đi, quên cái khổ cái kia đi, mà quên hoài mà nó cứ không có hết được. Nó cứ tấn công. Còn cái người tu được đó thì cái niềm vui nó thâm nhập ở trong lòng. Một ngày nó đều vui, vui quá rồi nó dư rồi. Nó phát ra là tâm từ bi rồi. Tại vui quá thì sẽ thương chúng sanh lắm. Thấy ai cũng khổ, tội nghiệp quá. Tại vì hãy niệm Phật là sẽ vui, mà các vị không biết. Không biết là tại vì cái căn lành chưa tới, nhân quả báo ứng đó. Hoặc là cái kiếp trước mình thấy người ta tu, mình cứ cản, thì bây giờ mình đi chùa cũng được đâu. Đi chùa cái này cái kia nó cản mình. hay là thấy người ta tới gần các thầy cứ nói xỉa nói móc cho người ta ở, tới không được, tới chừng sau này mình tới cũng bị người ta làm dằn luôn vậy, tới không được, dằn luôn. Phát tâm lâu dài phải biết xa bà, cõi này nhiều chướng ngại do nghiệp của chúng ta, thì đi chùa thì cả đời phải đi, đừng bỏ, phải quyết tâm gì giữ như vậy đó, giữ rất là vững vàng, thì cái đó là những cái đức tánh mà tu giải thoát các ngài cũng rèn luyện. Phải làm cái gì thì giữ hoài, trừ ra là đã hết duyên rồi không thể làm được nữa thì thôi, giống như bây giờ bệnh rồi sao mà đi, thì phải chịu. Chứ nếu như mà khó khăn đó thì cứ bình dạy học, rồi những cái bài các ngài dạy sẽ gỡ cái phiền não cho mình. Thì ở trong chúng đông nhiều phiền não, nếu mình học tới một mức nào đó mình sẽ biết tha thứ, biết cách, thì về mình sống với gia đình mình đó, mình cũng biết được. Những cái đó lợi ích lắm. Còn nếu mà đụng một cái mà dăng thì không biết chừng nào mới trưởng thành được, gặp phiền não là tiêu rồi, không có vượt qua được. Cái sự nghe đó rất quan trọng đó, bởi vì mình niệm mình phải nghe rất là rõ, nghe để mình biết mình đang niệm cái gì. Đó là niệm tên một Đức Phật, mà Đức Phật đó là Pháp Giới Tạng Thân. Pháp Giới Tạng Thân đó cũng như là mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm gia trì cho mình, mình niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì cho mình niệm Đức Bổn Sư thì Đức Bổn Sư gia trì cho mình niệm Đức Di Đà, mười phương chư Phật gia trì, khác không? Niệm một người mà tất cả Phật gia trì. Hay đọc Đức Quán Âm thì Đức Địa Tạng tới không được đâu, còn đọc Đức Di Đà đó là mười phương chư Phật gia trì, thì coi đó ai mà bằng được. Ở trong kinh rõ ràng sáu phương chư Phật, vô lượng vô số Phật gia trì hộ niệm cho cái người niệm A Di Đà Phật, thì ngài là Pháp Giới Tạng Thân, có nghĩa là tất cả công đức của mười phương chư Phật, Đức Di Đà có đủ hết. Mà niệm danh hiệu của Phật, mình phải niệm hết tất cả Phật thì tất cả Phật có gia trì. Làm sao mà làm được mà niệm mỗi một tiếng A Di Đà Phật tất cả Phật gia trì? Cho nên biết cái sức mạnh của Phật Di Đà là tất cả Phật đều tán thán, tại ngài là quá lượng, và thế giới của ngài cũng quá sức tưởng tượng, nó vượt ra hết tất cả các thế giới. Mà cái sự nhiếp thọ và cái sức mạnh của Phật cũng là vô lượng vô biên, tại ngài lâm chung nó không có ai mà đón được mình đâu, không ai cứu nổi đâu, mà Đức Di Đà có thể làm được. Biết cái sức mạnh của ngài, người lâm chung mà niệm một câu đi Tây Phương mà biết không thể nghĩ bàn. Rồi Đức Quán Âm cũng như thế, Đức Quán Âm cũng bất khả tư nghị, trong không tới một giây nữa là tới rồi, nhanh như vậy đó. Rồi Đức Quán Âm cũng lại tiếp dẫn vãng sanh, cho nên ngài bất khả tư nghị. Quán Thế Âm Bồ Tát, bất luận là người nào, người thông minh hay là người không thông minh, người già người trẻ, người có phước người vô phước, bất luận người nào hãy đọc cái tiếng A Di Đà Phật mà nghe cho rành rẽ thì là công đức không thể nghĩ bàn. Bất cứ người nào hãy mà nghe cho sâu xa cái danh hiệu đó thì là công đức rất sâu, sâu lắm, nghe cho đàng hoàng đó. Mà một câu thôi là công đức quá lượng. Cho nên nói niệm Phật là niệm công đức Phật, nói như vậy có nghĩa là tất cả công đức Phật Di Đà, mà ngài là Pháp Giới Tạng Thân, mà mình niệm tiếng Phật đem hết công đức của ngài để trang nghiêm cho mình, gọi là niệm công đức Phật. Niệm Phật là niệm công đức Phật. Cho nên một tiếng Phật đọc ra thì bao nhiêu công đức nó đều quy về mình hết. Niệm Phật là tất cả công đức của Phật, là trang nghiêm cho công đức của mình, lấy của Phật làm của mình, thì cái đó là trồng nhân. Là niệm một tiếng Phật thì công đức nhiều vậy, cho nên ngày lâm chung thì mới sanh vô cái chỗ đẹp như vậy là quả. Nếu như mà mình thấy cái quả đẹp thì biết cái nhân rất là thù thắng. Người vãng sanh rồi người ta mới hết hồn, sao mà đẹp tới như thế này, thì mới biết cái tiếng Phật hiệu là quá lượng. Thấy không? Thấy quả, cái quả vãng sanh thì mới biết chỗ cái tiếng Phật này công đức dữ vậy. Thì tại vì công đức lớn như vậy thì anh mới sanh vào cái ao thất bảo được. Đó là nhân quả đó. Cho nên nhìn quả thấy nhân. Bây giờ mình chưa có bản sanh, đâu có biết đẹp cỡ nào, nhưng mà Phật nói thì mình biết rồi đó. Không thể tưởng tượng cái thế giới đó. Thì biết như vậy thì mới biết cái tiếng Phật hiệu này là quá lượng, không có cái gì bằng được. Cho nên thường niệm thì thường sanh cái pháp, bao nhiêu cái pháp lành đó, công đức đó, quy về tự tâm hết. Cho nên nếu mà hiểu vậy thì cứ lo tu, không có so đo với cuộc đời nhiều, mất thời giờ đó. Bởi vậy nếu mà chúng ta tin sâu xa là Đức Phật Di Đà có năng lực rất lớn, có cái nguyện rất sâu, nếu mà tin được đó, mà thường niệm danh hiệu, đọc tên của Ngài, nhớ nghĩ Ngài, thì cái lợi ích là không thể nghĩ bàn đó. Khi mà sống đó thì từ từ sẽ thấy an lạc, thấy vui, thấy những cái sự gia trì rất là rõ ràng đó. Tai qua nạn khỏi là chuyện bình thường, cái chuyện đó là bình thường. Người nào có tu thì biết, khi gặp nạn thì niệm Quán Âm, niệm Di Đà thì qua hết tai nạn, hoặc là không qua đó thì tai nạn cũng nhẹ lắm, không có phải mà tới mà quá lượng đâu. Đó là sức gia trì. Rồi tin tưởng như vậy thì bao nhiêu cái nghiệp chướng từ từ nó mới tan ra. Thì nếu mà tu tới một lúc nữa rồi tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh, rồi ngày ngày mà tiếng gì biết à, mình niệm cái này làm cho mình vui, mình an lạc quá, mà ngày mà mình đi về thế giới của Ngài không còn xa, thì mình sẽ phấn chấn, mình ham tu lắm đó. Thì cứ tiếng như vậy đó thì phải xứng đáng không, sống như vậy tốt không. Còn nếu không có biết đường á, thì mỗi ngày lo một chút, một ngày lo một chút u sầu, rồi cái tuổi già nó gần kề lại lo, lại bệnh, lại lo không biết đầu thai ở đâu đó. Còn cái người biết tu sướng không, cứ thường nghĩ Phật, tin tưởng Ngài, thì người lớn tuổi đó cần cái này lắm, thì phải ráng mới được, phải ráng hạ thủ, phải ráng học, phải ráng tu, thì tự nhiên là thân tâm sẽ an lạc. Mình tu tới một lúc người ta nhìn, người ta thấy, người ta biết chứ, mình vui hay buồn, mình dễ giận hay là mình thanh tịnh, ta biết chứ. Bởi vì là học cả đời, xài cả đời, một câu một chữ các ngài đều là những cái lời quý báu nhất, mà để cho mình sửa hết những cái lỗi lầm và tiến tới sự giải thoát. Tuy nhiên là cũng không phải là làm chút mà được đâu, phải là 5, 3 năm, 10 năm nó thâm nhập hồi nào cũng hay. 10 năm sau là không thể nghĩ bàn, sao mà nó vi diệu quá vậy đó. Rồi là do theo Đức Phật hết tất cả đó. Rồi mỗi ngày thức dậy là bao nhiêu cái pháp lạc, pháp giải thoát để mà mình dụng công, để mình dụng tâm, những cái nỗi buồn nỗi khổ đó gạt ra ngoài hết, dùng cái tiếng Phật hiệu đó đẩy nó đi hết. Đó là thanh lọc tự tâm, nó là rèn luyện mài dũa để cho cái tấm lòng càng ngày càng thanh tịnh hơn. Rồi thì như vậy đó thì sống mới an lạc, bởi vì đệ tử Phật là những người thanh tịnh lắm. Rồi mới tha thứ, mới không so đo với cuộc đời, mới không so đo. So đo là người ta tấn công mình tấn công lại, người ta ghét mình ghét lại, mình giống như so đo. Còn không so đo là ghét, cứ cho người ta ghét bình thường, mình cũng thường, mình cũng bình thường vậy, không có để tì vết đó, cũng cư xử như chưa có gì xảy ra vậy đó. Rồi tập làm lơ đó, Chân Hiếu nói hoài làm lơ bớt khổ lắm. Làm lơ là mình giả như mình khờ vậy đó. Người ta chửi mà chưa hiểu vậy đó. Làm lơ với lại những cái phiền não đó, không thèm nhớ nó nữa, làm lơ với nó đi, rồi nhớ Đức Phật, rồi tập từ từ thì nó đỡ khổ. Giống như là phiền não nó vô mình làm lơ một hai bữa nó hết rồi, còn nếu mình cứ nhớ nó nhiều khi mấy tháng chưa hết, còn mà giỏi đó 5-10 phút là quên rồi. Rồi thường nghĩ là mình là người nghiệp chướng nặng nề, người ta có làm khổ một chút để bớt nghiệp mà không có sao, chứ nếu mình nghĩ mình cao siêu đó thì khổ à, không có hết khổ được. Thường nghĩ tôi là người tội lỗi, các vị mà làm khổ tôi thì bớt nghiệp cho tôi. Lúc nào cũng hạ thấp mình xuống vậy đó, để cho cái đó là trí tuệ. Cái đó là trí tuệ mà hạ thấp là trí tuệ, mà tưởng mình cao là chưa trí tuệ, là sẽ khổ. Nó nghịch mà. Vậy càng thấp càng cúc cung với người, càng cung kính người lại càng an lạc. Rồi còn thêm, càng thương người ta mình lại càng an lạc. Mà mình thương mình thì khổ. Nó là ngược ngược hết. Hy sinh cho mọi người, người đó sống vui lắm. Giống như mình dọn cơm cho chúng ăn, mình làm vui tới không muốn ăn luôn, no. Dạ, thôi nha quý vị. Cảm ơn các vị.